48 nhỏ biên định về sự sai ngoa trong việc sát sanh tế lễ tại Chiêu Văn Cổ Hội, tức hội tế lễ Chiêu Minh Thái Tử ở Y Huyện, tỉnh An Huy. Thế tục mê hoặc, coi ác là thiện, xem tạo nghiệp là tu phước, đa số là như vậy. Chuyện mắt nhìn thê thảm, tâm đau xót nhất không gì bằng chuyện mở hội tế thần. Nhà giàu có sang cả, ắt giết những con vật lớn để tế. Một là để cầu được nhiều phước, hai là để phô phan sự giàu có. Dầu cho nhà nghèo cùng nhỏ nhoi, cũng phải giết gà giết vịt để mong thần thường ban ân che chở, khiến cho phước thọ tăng trưởng, mọi chuyện như ý. Chẳng biết rằng trời đất lấy hiếu sanh làm đức, thần thánh làm chủ tể các sự cho trời đất, lẽ nào tâm họ lại trái nghịch trời đất? Vì bản thân mà hưởng một kỳ tế lễ, lại khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt chặt, há còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh chánh trực, thưởng thiện phạt ác nữa ư? Nguyên do là vì kẻ ngu phu tham ăn, mượn danh tế thần giết chóc loài lớn loài nhỏ cho sướng khoái bụng miệng, tập quen thành thói, chẳng biết là đã tạo thành đại ác nghiệp. Nói là để tế thần, chứ thần có ăn đâu. Huống chi đã gọi là thần thì ắt phải có đức thông minh chánh trực, ắt phải lấy chuyện làm thiện hay làm ác làm chuẩn mực để giáng phước hay gieo tai ương. Lẽ nào sát sanh cúng ta, tức là làm ác ta, cũng giáng phước? Không sát sanh cúng ta, chính là làm thiện, ta cũng giáng họa hay sao? Nếu như vậy, thì tâm hành của vị thần ấy có khác gì bọn vô lại tiểu nhân đầu đường xó chợ đâu? Sao còn xứng danh là một vị thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng làm chuyện yêu ma quỷ quái, không tuân theo chuyện đạo đức nhân nghĩa ấy. Huống chi, Thái tử Chiêu Minh là vị thâm nhập Phật Pháp, triệt ngộ tự tánh, nhận lãnh đại giới của Phật, cả đời ăn chay ư? Xét ra Thái tử họ Tiêu, tên Thống, tên tự là Đức Thí, là con trưởng của Lương Võ Đế. Lúc sống, Thái tử thông duệ, nhân từ, khoan thứ, cung kính, cần kiệm, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tận lực tu tịnh nghiệp, xem khắp các kinh, thấu đạt sâu xa đế lý, thọ Bồ Tát giới, vốn thường ăn chay. Trong cung, Ngài lập riêng một điện huệ nghĩa, chiêu tập danh tăng giảng luận huyền áo. Ngay cả Lương Võ Đế cũng ăn chay nhiều năm, cúng tổ tiên, thì dùng bột mì để chế thành những con vật hiến tế. Sở ngộ sở chứng của Thái tử vượt trội cả Võ Đế gấp 10 lần. Xưa nay trong hàng cư sĩ chẳng thấy được mấy người. Sự tích lời lẽ của Ngài chép trong bộ Lương Thư và Quảng Hoằng Minh Tập cùng cư sĩ truyện. Chiêu Minh Thái tử sinh năm 499, mất năm 529, là con trưởng của Lương Võ Đế, thời Nam Triều. Thái tử tánh linh mẫn thông duệ, lên 3 tuổi đã đọc thông Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Ngũ Kinh của Nho Giáo. 502, được phong Hoàng Thái tử. Thái tử tính phụng Phật giáo, thọ Bồ Tát giới, giữ giới nghiêm cẩn, đọc rộng các kinh, thấu hiểu ý nghĩa sâu xa. Ngài lập cung huệ nghĩa để quy tụ danh tăng giảng luận kinh điển. Thái tử nhân ái, ra lệnh bỏ hình ngục, suốt 2 năm không hề chứa nữ nhạc trong cung, thường thích giảng luận kinh sách cùng những bậc danh sĩ. Trong Đông Cung, chứa đến 3 vạn bộ sách. Tháng 3 năm Đại Thông thứ 3, Thái tử mắc bệnh, đến tháng 4 thì mất, hưởng thọ 31 tuổi. Trong triều ngoài nội, không ai chẳng thương tiếc. Vua ban thụy hiệu là Chiêu Minh, để lại nhiều trước tác. Há lẽ nào khi sống, Thái tử trì giới, nhân từ như thế, chết đi bèn trở thành vị thần ham muốn ăn thịt, nếu người ta sát sanh để tế. Chẳng lẽ ngài bèn giáng phước, nếu không bèn giáng họa hay sao? Ấy là vì thế nhân chỉ nghĩ ăn thịt là ngon, bèn dựa vào ý kiến tham ăn những thứ hôi nhơ tanh tưởi của chính mình, nghĩ rằng thần cũng giống như thế. Từ đấy, đây kia bắt chước nhau, chẳng biết là sai. Ví như dòi tửa ăn phân, cho là thiên tiên cũng ham vị ngon này, bèn thường muốn dâng cúng để cầu được ban tặng phước khánh. Những con vật bị giết ấy phần nhiều đều là những người đời trước sát sanh tế thần, ngõ hầu chính mình được ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh. Những kẻ ngu cứ nghe nói sát sanh tế thần, bèn hoan hỷ hớn hở, cho là làm phước, chẳng biết tương lai bị biến thành những sanh mạng ấy. Lúc bị người ta giết, có miệng mà chẳng nói được, không cách gì trốn thoát. Huống hồ, đối với bậc cao nhân lỗi lạc, thâm nhập Phật Pháp, nhận lãnh đại giới của Phật, cả đời ăn chay như thái tử, lại đặt điều trắng trợn ngài là hạng tham ăn thịt, để rồi giết vô số sanh mạng cúng tế. Cái tội trái trời nghịch lý vu khống miệt thị thánh hiền, càng đáng bị trong đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn làm những loài vật bị giết hại ấy. Há chẳng đáng buồn quá đổi ư? Cư sĩ Lưu Trí Duệ ở Y Huyện thuộc tỉnh An Huy thương xót cho nỗi thảm sát sanh tế thần trong làng mình, sợ hãi sâu xa rằng hạng ngu nhân vô tri, do vì sát sanh mà tương lai phải tự thọ báo, nên xin tôi giảng rõ chân lý để chỉ dạy, ngõ hầu bậc quân tử hiểu rõ lý, cùng nhau thổi gió từ vãn hồi kiếp vận, khiến cho hết thảy sanh mạng có linh thức đều được an nhàn sanh trưởng, loài nào loài nấy hưởng hết tuổi đời trong vòng trời đất. Do vậy, tôi bèn thuật bày duyên do, mong sao bọn họ biết mình hết sức sai trái, tận lực sửa đổi để làm nền móng cho thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Đã biết sát sanh tế thần là sai, thì chuyện sát sanh để cúng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đãi khách tự cung phụng mình là sai trái, cũng không cần phải khuyên dạy nữa. Nếu có thể vui vẻ lãnh hội, thì lợi ích ấy chỉ có mình Đức Phật mới biết được. Xin hãy suy nghĩ kỹ. Số 49 nhỏ, bài chúc tụng nhân việc khánh thành ngôi chùa mới của thế giới Phật giáo cư sĩ Lâm. Chân như Phật tánh, mọi hàm thức đều có, hiềm vì chẳng biết, mê cái đầu nên phát cuồng bỏ chạy. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 4 có chép chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa ở thành Thất La soi gương trông thấy cái đầu của chính mình, bèn hoảng sợ phát cuồng bỏ chạy. Vì vậy, Đức Thế Tôn ta thị hiện sanh trong thế gian, khiến cho khắp các chúng sanh ai nấy ngộ được tánh thiên, bầu trời tánh đức. Do căn cơ bất nhất, khiến cho cách giáo hóa của Phật bất đồng, ngài bèn mở ra luật giáo thiền mật Tịnh Tông. Các tông khác đều là tự lực, còn Tịnh Tông kim thêm Phật lực, liễu thoát ngay trong hiện đời, thật là bậc nhất. Pháp môn lớn lao thay, thông trên thấu dưới, đẳng giác nghịch ác cùng hướng về, cùng hành theo. Pháp truyền sang Đông Độ, mở đầu tại Lô Sơn, một ngàn mấy trăm năm hoàn truyền khắp cõi. Xuất gia tứ chúng, tại gia bốn loại, những người được vãng sanh nhiều khó có thể kể xiết. Gần đây vận đời ngày càng suy hoại, muốn vãng hồi ngọn sóng cuồng loạn, ngoại trừ Phật ra thì không thể dựa vào ai khác được. Các đại cư sĩ cực lực đề xướng lập ra ngôi cư sĩ Lâm mới, đứng sững tại đất Hổ Thượng Hải. Các tông đều hoằng nhưng chú trọng tịnh độ, pháp nào cũng viên thông, noi theo quy củ chư tổ. Quan tôi vốn là một ông tăng tầm thường, không có sức hoằng pháp, noi theo dấu thơm ấy, tâm thật vui sướng, dốc tấm lòng ngu thành của tôi để chúc tụng rằng: theo chiều ngang trọn khắp, theo chiều dọc tột cùng, thảy đều bắt chước theo. Số 50 nhỏ, bài tụng phổ hồi hướng việc quyên mộ khắc kinh Hoa Nghiêm. Lớn lao thay kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Pháp môn và công đức hai thứ đều chẳng thể lường. Đức Như Lai thành chánh giác, nói thẳng vào pháp đã chứng. Những người dự pháp hội ấy đều là pháp thân Bồ Tát. Tuy nhị thừa cũng tham dự, vẫn chẳng thấy chẳng nghe. Huống gì các phàm phu lại được dự nghe ung đúc hay sao? Do tấm lòng đại từ bi, Đức Phật thâu tóm chỗ cạn cợt vào chỗ sâu nhất, chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm, dạy thân cận A-di-đà Phật. Chỉ có mình pháp lạ lùng đặc biệt này là phàm thánh đều nên tuân hành, thâu nhiếp trọn vẹn đẳng giác và quần manh trong lục đạo. Người độn căn đời mạt, đoạn hoặc thật khó. Người tính nguyện niệm Phật, quyết định ngự lên chính phẩm sen. Sức công đức của kinh này hệt như châu mani, tùy ý tuôn ra các thứ báu, thảy đều phù hợp các ý nguyện. Các thiện tín giúp khắc kinh, ai nấy đều ước nguyện khác nhau, cầu siêu cho người thân hoặc cầu phước, không ai chẳng được cảm thông. Cầu con liền được con, cầu sống lâu liền được sống lâu, túc chướng đều tiêu diệt, việc làm đều như ý. Ví như ánh nắng xuân rọi đến, cây cỏ đều tươi tốt, cũng như mặt trời mọc lên giữa trời, mọi việc đều nhờ đó được thành. Dầu cầu phước thế gian, rốt cuộc cũng thành nhân xuất thế. Như bệnh gặp được thuốc tiên, ngay khi ấy liền thành chân tiên. Nguyện những người thí tiền của sở nguyện đều đạt được. Đến ngày xả báo, cùng sanh về cõi cực lạc, diện kiến Phật A-di-đà, được Phật đích thân thọ ký, chứng vô sanh pháp nhẫn, làm công việc Phật làm. Muốn thuật công đức trải bao kiếp, khó có thể tán dương. Những ai tin nhận được đều cùng chứng vô lượng quang. Số 51 nhỏ, đề từ cho tập sách Hám Sơn Đại Sư Lục Vịnh. Trong đây có Khế Chân là pháp danh của Lý Quốc Tùng. Hám Sơn Đại Sư đại quyền thị hiện, công hoằng pháp sâu dày, bị kẻ đố kỵ vu hãm, phải bị đày đi làm lính thú đất Quảng Châu, chế ngự được hòa loạn. May gặp quan thái sử nhìn ngài bằng con mắt đặc biệt. Ngài hoằng pháp Tào Khê nối lại huệ mạng đã đứt, thuyết pháp xứng cơ, tệ lớn tiêu diệt, hộ quốc an dân công vượt trội ngài Văn Hiến. Khi mất rồi, nhục thân ngài chẳng hoại, chẳng biến đổi. Đất Việt ở Quảng Đông, đất Cám ở Giang Tây tranh giành đưa nhục thân của ngài về bên Tào Khê. Lục tổ thất tổ lừng danh trong ngạn ngữ đương thời, Phật Nhật thêm sáng làm thành lũy pháp, trước thuật hoàng truyền Nhật Nguyệt sáng ngời, đại tạng lưu thông, tiếc rằng chỉ được một nửa. Ý nói những trước tác của Hám Sơn Đại Sư được đưa vào đại tạng và tục tạng quá ít, bị lạc mất thì nhiều, cũng có khi xuất hiện. Diệu kệ Lục Vịnh bút pháp mạnh mẽ, văn nghĩa siêu diệu, càng đọc càng phơi phới. Hơn 300 năm may sau chẳng bị tàn khuyết. Phật tử Khế Chân tìm được tác phẩm này tại cửa tiệm ở đất Hổ, Thượng Hải. muốn biểu lộ chí hướng mênh mông của đại sư nên cho in thành những tập sách nhỏ. Cậy quan tôi đề từ để nêu khuôn phép. Do vậy, tôi bèn lược thuật đại cương để mong cho những người thông sáng sau này được thấy nghe. Số 52 nhỏ. Đề tại Tâm Phật Các. Cư sĩ Tiền giữ nguyên ở Giang Tô, xin đề từ cho ba mục Tâm Phật Các. Trước nay chưa từng gặp gỡ, sợ ông ấy chấp lý phế sự, lầm nhận tin tức, chánh tà hỗn loạn. Nhân đấy bèn kéo dài thành ba bài ca, mong sao ông ấy sẽ trừ bỏ được màn mộng, trừ sự lòa tối, chánh tà phân minh, lý sự viên dung. Đối với luật lệ thanh vận, tôi không hiểu rõ, mong hãy nhìn vượt ra ngoài chữ nghĩa, lời lẽ thì may mắn lắm thay. Chúng sanh Phật bình đẳng chỉ một tâm này, do mê ngộ bất đồng nên thăng trầm. Muốn khôi phục chân như Phật tánh sẵn có, phải phụng sự đấng đại giác viên chứng, kiền thành lễ kính tội nghiệp diệt, khẩn thiết ước niệm phước huệ sâu, một mai hoặc tận thường quang hiện, soi tỏ thiên địa và xưa nay. Số 53 nhỏ. Đề minh tâm kiến tánh trai. Trai ở đây là một căn nhà riêng hay gian nhà yên tĩnh để đọc sách hoặc để dọn mình trước khi tế lễ. Đêm vắng trai phòng thanh tĩnh, kiệt lực tham cứu, tham đến thấu triệt trước lúc cha mẹ chưa sanh ra, tứ đại ngũ uẩn đều rớt mất, lục căn thất tình đều tiêu vong, phiền hoặc hết sạch, biển lặng sóng, chân thường hiển lộ, mặt trời sáng rực giữa trời. Hiểu được tâm, thấu được gốc như thế, chẳng phụ mang tên tự là dưỡng nguyên. Số 54 nhỏ. Đề từ cho sách Tiên Phật Hợp Tông. Tiên Phật khác tông, sao hợp được? Một đằng tham cứu cái tâm, một đằng chấp vào cái vỏ. Trường sanh rốt cuộc cũng phải kết thúc, vô sanh rốt ráo chẳng diệt mất. Nếu bảo tam giáo là một nhà, thì tôn ti trong một nhà thật rõ ràng. Giống như trong cùng một thân người đây, há có thể lẫn lộn giữa đầu và chân ư? Phải biết chúng sanh và Phật tâm bình đẳng, trăm ngàn đạo khác chưa giác ngộ thấu triệt, riêng mình Đức Phật Đại Giác Thích Ca Ta viên chứng tâm này thật siêu việt. Lại thương chúng sanh trong pháp giới mê trái tâm này như anh chàng diễn nhã, nên tùy cơ rộng diễn các pháp môn, lắm cách gỡ niêm cỡ trói, hoặc thiền, hoặc giáo, hoặc luật nghi, rốt ráo đều đưa về một chỗ. Nếu trong đương niệm lìa được năng sở, thì trăng sáng giữa trời, nước dồn vào khe. Nếu như căn độn, cơ chưa chín, nên lấy tịnh độ để nương tựa. Như Lai tâm triệt để đại bi, rất sợ trung hạ căn luân lạc mãi, nên Ngài nói pháp chẳng thể nghĩ bàn này, khác nào diệu dược A Già Đà. Sanh tính phát nguyện trì danh Phật, chỉ cầu lâm chung sanh cực lạc. Như con nhớ mẹ không gián đoạn, cảm ứng đạo giao khó suy lường. Được Phật tiếp dẫn liền vãng sanh, vĩnh viễn tạ từ biển ác khổ sanh tử. Thấy Phật nghe pháp ngộ vô sanh, viên minh ngũ nhãn tuyệt màng mộng. Nương Phật từ lực và nguyện luân của chính mình, trở vào Ta Bà độ ngũ trược, khiến cho khắp vô tận các hàm thức khôi phục nguồn tâm đều thành Phật. Đấy chính là bậc đại trượng phu lỗi lạc, thực sự có bản lãnh tự lợi lợi tha. Một pháp nhiếp khắp hết thảy pháp. Pháp ước lược chính là pháp rộng rãi. Pháp rộng rãi chính là pháp ước lược. Phật pháp rộng lớn không ngần mé, điều thiện nhỏ nhặt nào trong thế gian cũng bao hàm. Chỉ có phép trường sanh luyện đan trọn chẳng có một lời nào dạy con người học. Hãy thử đọc bộ Hộ Pháp Luận của Ngài Thiên Giác. Ngài phê phán thẳng thừng, sắc bén, văn từ lý lẽ rộng rãi. Há nào phải nhà nho riêng xu nịnh Phật, mà chỉ là thấy điều thiện bèn đề cao, không chi không thích đáng. Một bộ sách Tiên Phật Hợp Tông là do tà nhân hủy báng Phật nên xuyên tạc sằng bậy, trích dẫn lời Phật, bẻ cong ý nghĩa để chứng minh phép luyện đan như sau: chất trầm độc và cam lộ đựng trong cùng một bát. Ma Kinh Huệ Mạng cũng giống như thế, đọc vào bị mù chánh nhãn. Những phường như vậy còn chẳng phải là đồ đệ của lão tử đã tước sạch thể thống đạo đức, huống gì đối với tối thượng thừa của Đức Như Lai, làm sao họ có thể liễu giải rồi sanh lòng cung kính tận lực tuân thủ. Họ lầm lạc dùng ý nghĩ nhậm lẹ của chính mình để vu bán, kẻ đuôi dẫn lũ mù đi vào vạc lửa. Giá như có bậc đại lực vì khắp thế gian này gõ mỏ gỗ, khiến cho họ ra khỏi nẻo tà trở về đường chánh, ai nấy thân tâm được giải thoát. Nếu cho là lời tôi chẳng đáng nghe, cứ mặc tình bay lên trời và hóa thành hạt. Ông xem đó, người có trí trong thế gian, ai lại đem mani bắn sẻ vàng? Kiếp xưa nếu đã gieo thiện căn, thật sự quyết chẳng bỏ lời dài dòng này, nắm tay kéo đi cũng không được. Chấp thuận hay không, mặc lòng ông châm chứ. Số 55 nhỏ. Vì chủ rạp hát X Thượng Đường. Thượng đường là thuật ngữ trong thiền lâm, có nhiều nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất là lên tòa nói lời khai thị tại thuyết pháp đường. Nghĩa thứ hai là các nghi lễ trong lễ nhậm chức của vị tân trụ trì. Nghĩa thứ ba, thượng đường thuyết pháp xong tới trai đường thọ cúng dường, gọi là thượng đường trai. Nghĩa thứ tư là gian trên của tăng đường, gọi là thượng đường, các gian khác gọi là hạ đường. Thông thường từ ngữ thượng đường được hiểu theo nghĩa thứ nhất, tức lên tòa nói lời khai thị tại thuyết pháp đường. Ở đây tổ giảng thượng đường cho một chủ rạp hát, nên ngài dùng nhiều thuật ngữ của nghệ thuật tuồng. Tam giới vốn là một hí trường, sân khấu diễn tuồng. Mọi người hãy gấp trở về quê nhà, đừng đợi đến khi chiên trống đều ngưng bặt, chẳng biết nẻo về phải bơ vơ oan uổng. Pháp không có tướng nhất định, gặp được duyên nào bèn đề cao pháp ấy. Sơn tăng một gậy tùy thân, chẳng ngại gặp sân khấu bèn diễn tuồng, ứng theo căn cơ người đến hỏi, khiến cho họ biết đường trở về nhà. Phải biết, tánh thấy, nghe hay biết trong một niệm hiện tiền của chúng ta và tánh tịch diệt thường trụ của mười phương tam thế hết thảy chư Phật, không hai không khác. Chỉ vì tâm mê chạy theo cảnh, trái giác hiệp trần, đến nỗi luân hồi lục đạo trọn chẳng có lúc ra. Do thiện nghiệp mà tạm được thăng lên nhân thiên, theo ác nghiệp phải đọa vĩnh viễn trong tam đồ. Vạc sôi lò than, thai lừa bụng ngựa, hứng chịu muôn nỗi khổ, một linh tánh vĩnh viễn bị mê muội. Tưởng cái thân nghiệp báo trong lục đạo là bổn mạng nguyên thần của chính mình, cậy vào Phật tánh hằng cổ hằng kim, chẳng dời chẳng biến, để hứng chịu nỗi khổ thoạt chìm thoạt nổi, chợt thăng chợt đọa. Hoa trong gương, trăng dưới nước, tròn không có thật tướng, chẳng khác gì diễn tuồng trên sân khấu, kép đào hề vua quan hầu cận thay vai, những bản lai diện mục chủ nhân ông chẳng biến đổi mảy may. Tiếc cho chúng sanh mê ngay trong cuộc, coi huyễn là chân, trái bỏ cái mình sẵn có, bị luân hồi oan uổng. Chư Phật Bồ Tát thương xót, dùng như huyễn tam muội du hí thần thông, chẳng thể nghĩ bàn, mà thị hiện sanh trong thế gian, để đồng sự với họ, ứng cơ thuyết pháp, hát lên ca khúc trở về quê hương, chỉ ra con đường trở về nguồn cội, khiến họ đều hiểu cảnh, minh tâm, trái trần hiệp giác, tự thấy được bản lai diện mục, triệt chứng Phật tánh chân thường. Ngài lại sợ kẻ căn cơ kém cỏi, chưa thể nhanh chóng thoát khỏi trần lao, nếu thọ sanh, khó tránh khỏi bị đắm chìm như cũ. Nên Ngài liền mở ra phương tiện lớn lao, dạy họ vãng sanh Tây Phương, thoát khỏi sân khấu, trở về ngồi yên trong nhà, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng những sự vui. Tuy nhiên, nhân mừng dịp vui trai hội, tôi bèn khen một câu, diễn trò một chút. Giọng trượng nói rằng: "Ôi, phùng trai nhược hội khất phạn nhân, kham hiện thần thông du hí thân." Nghĩa là: "Gặp hội xin cơm kìa mấy kẻ, hãy hiện thần thông du hí thân." Số 56 nhỏ. Lời chúc dành cho dịp xuất bản Đại Vân Nguyệt Sang. Nhà lửa hừng hực, ngọn lửa thật mạnh, lại còn tà thuyết giúp thêm uy thế, bác không nhân quả, ai nấy mưu toan tự lợi, anh em trong nhà đánh nhau, trọn chẳng đoái hoài kiên dè. Xót thay đồng bào không được che chở, dầu muốn thoát lìa chẳng biết về đâu. Bèn có bậc khai sĩ Bồ Tát riêng phát hoàng thệ, đề xướng Phật Pháp để cứu tế, ví như mưa to tuôn xuống mưa lớn, khiến cho lửa dữ tắt ngay lập tức. Nhân quả tuần hoàn nêu cặn kẽ lý ấy, dạy lợi người chính là lợi mình, khiến cho biết được tự tâm và Phật đồng thể. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, phải nên nâng đỡ như anh như em, cạnh tranh tiêu diệt lễ nghĩa, nhân nhượng hưng khởi, tấn tu tịnh nghiệp, thổi khắp liên phong. Sống dự bậc thánh, mất lên cõi Phật, chỉ mong báo này lưu thông khắp cõi. Mong mấy lời chúc tụng này thích hợp với những điều báo đang đề cao.